Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 43. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khai thị của ngài Trung Phong đại sư gần giống như lời của ngài Tỉnh Am vậy. Chư vị tổ sư thường nói những lời mang ý nghĩa tương tự nhau. Ngài Trung Phong thì trách mình tham chi những chuyện thế gian, ham chi công danh địa vị, ham chi tiếng tăm, ham chi nghiên cứu luận bàn, mà kiếp này qua kiếp nọ phải chịu trong sáu đường luân hồi. Ngài nói, quản thủ luân hồi một liễu thời là đời đời kiếp kiếp ở trong cảnh sanh sanh tử tử này nè. Thôi rồi, thua rồi. Còn ngài Tỉnh Am thì nói đại ý rằng, chư vị ơi, tôi cúi xuống, tôi lạy chư vị mà nói rằng, khi bị chết rồi thì không biết làm sao có thể cứu được, dễ sợ lắm. Đời đời kiếp kiếp sau, không ai dám bảo đảm gì đâu. Tất cả chư tổ nói ra lời lẽ thì khác nhau, ý thì giống hệt nhau. Một vị thì trực tiếp khuyên, một vị thì trách móc, tại sao chúng sanh mê muội vậy? Mỗi vị nói một cách, nhưng hoàn toàn cũng chỉ để nói cho chúng sanh hãy mau mau nương vào câu A-di-đà Phật để thành đạo. Mong chư vị khi nghe các lời chư tổ nói nên biết sớm giật mình. Diệu âm này có nhiều lúc giật mình lắm. Giật mình về chuyện gì? Một người mà đời này tin tưởng câu A-di-đà Phật sáng sáng trưa trưa chiều chiều, có niệm A-di-đà Phật và có nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì trong kinh Phật nói nhất định những vị này trong vô lượng kiếp về trước đã có tu pháp môn niệm Phật, đã từng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ đã từng làm những chuyện này, nhưng tại sao tới đời này vẫn còn gõ cốc cốc chen chen nữa? Tại sao vẫn còn ở quậy vô thường này tiếp tục niệm Phật nữa? Nghĩa là chưa được giảng sanh. Nếu đời này chúng ta sơ ý một lần nữa thì lại một liễu thời nữa rồi, nghĩa là luống qua cuộc đời này nữa rồi. Nếu tương lai có chút may mắn thì trong vô lượng kiếp nữa mình lại có dịp gõ cốc cốc chen chen nữa. Mà gõ cốc cốc chen chen được cũng gọi là vui đó, là mừng đó, vì ít ra cũng có cơ duyên tốt. Chứ nhiều khi không có cơ hội gõ cốc cốc chen chen nữa thì chết rồi, không còn cách nào mơ tưởng đến chuyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải nhớ điều này nha. Có người hỏi rằng, tại sao A-di-đà Phật mới thành Phật cách đây có 10 kiếp thôi mà anh nói vô lượng kiếp dữ vậy? Có người nào giải thích dùm câu hỏi này không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói về A-di-đà Phật có câu là bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Hôm nay mình nói hơi cao cao một chút nha. Mình giảng ra câu này thì chư vị có thể hiểu tại sao liền. Bỉ Phật Như Lai là Đức Phật Như Lai đó, tức là A-di-đà Phật. Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ. Khứ là đi, lai là về. Không đi không về, quá khứ không biết là đâu, tương lai cũng không biết là đâu. Không có quá khứ cũng không có tương lai. Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt. Từ vô thị tới bây giờ, ngày không sanh không diệt, phi quá hiện vị lai. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Như vậy xin hỏi chư vị, A-di-đà Phật ở đâu? A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh của mỗi chúng ta chứ đâu. Chính chân tâm tự tánh của chúng ta là A-di-đà Phật. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo khi thành đạo rồi, công đức của Ngài bao trùm hư không Pháp giới, đại nguyện của Ngài quá ư vĩ đại, nên mới có danh hiệu là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác chính là chân tâm tự tánh. Đặc biệt, một vị Phật trong Pháp giới lấy thẳng cái chân tâm tự tánh thành tên của Ngài. Và cũng xin thưa với chư vị rằng, Khi mình về Tây Phương mới biết rằng A-di-đà Phật không phải là tên A-di-đà Phật đâu. Phật không còn tên tuổi gì cả. Có tên là tại vì chúng sanh mà có đó thôi. Như vậy, nếu trong vô lượng kiếp trước chúng ta đã ngộ ra con đường này thì chúng ta cũng đi thành Phật rồi. Khi Pháp Tạng Tỳ Kheo thành đạo, Ngài lập ra cõi cực lạc là để độ tất cả chân tâm tự tánh trong Pháp giới chúng sanh về đó thành Phật. Đây là một phương tiện cực kỳ rốt ráo, cực kỳ dễ dàng để cho tất cả chúng sanh trong 10 Pháp giới nương theo phương tiện này về Tây Phương thành đạo. Cho nên, tiện tựu kim triều, nghĩa là ngày hôm nay gặp được phương tiện này, hướng về Tây Phương để thành Phật. Vậy mà, Lạc Bang giáo chủ dĩ hiềm trì. A-di-đà Phật vẫn chê rằng trễ đó, chứ không phải sớm đâu. Bây giờ mình đi thành Phật mà Ngài còn chê trễ, thế mà vẫn có những người ở đây chân chờ, chờ vài kiếp nữa đi cũng được. Có những người học Phật mà khi thấy người ta niệm Phật thì lại nói, tại sao chị lại muốn đi về Tây Phương thành Phật, cầu chi mà cao ngạo dữ vậy, trịnh thượng dữ vậy, tại sao không biết khiêm nhường vậy, tại sao không tu hành kiếm chút phước để đời sau tu cũng được. Có người làm thơ xiển dương Phật Pháp mà lại lý luận rằng, hãy giữ tâm thanh tịnh, đời này tu rồi đời sau tu tiếp, tu đời đời kiếp kiếp rồi cũng sẽ thành đạo thôi. Lời thơ âm điệu bóng bẩy, nghe qua hay vô cùng, nhưng mặt đạo lý hoàn toàn đi ngược lại lời Phật dạy, đi ngược lại lời Tổ sư dạy, đi ngược lại lời Đức A-di-đà Phật dạy. Bây giờ ta lo ngày đêm, niệm Phật ngày đêm, quyết lòng đi về Tây Phương, mà Phật còn nói sao trễ vậy? Thế mà người học Phật đời này lại nói về Tây Phương chi sớm vậy? Quý vị có thấy ngược lời Phật dạy không? Người thế gian ưa lý luận những lời nghịch lý. Thế vậy chúng ta phải nhất định phải nghe lời Tổ, nhất định phải nghe lời Phật, nhất định phải theo đúng kinh, đúng nghĩa, gọi là y pháp bất y nhân. Thì chứ gì hôm nay về cực lạc, dù có trễ đi nữa, thì A-di-đà Phật cũng tiếp đón chúng ta, cũng sẽ khen chúng ta, con giỏi lắm đó, vì dù có về trễ, nhưng cũng còn giỏi hơn rất nhiều người. Còn như chúng ta cứ chạy theo cảm tình mà làm điều sai lầm, cứ chạy theo đoàn người gọi là ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ. Có nghĩa là quá nhiều người tu hành, tu đủ cách, nhưng cuộc đời này cũng luống qua rồi. Hãng là khó, chữ hãng ý nghĩa tương tự như chữ nan, nhưng còn khó hơn chữ nan nữa. Chữ nan là khó, nhưng mình còn có thể làm được, còn chữ hãng là quả hiếm lắm. Hãng nhất đắc độ là quả hiếm lắm mới tìm ra một người chứng đắc. Hiểu được như vậy rồi, chứ gì ở đây niệm Phật chờ ngày giáng sanh, có thấy mình sung sướng không? Mình hạnh phúc không? Mình vui mừng không? Trong thời mạt pháp này, bao nhiêu người chờ, chờ ngày đọa lạc? Bao nhiêu người tu, tu theo bất liệu giáo? Bao nhiêu người mong, mong được chút phước để tiếp tục trong tử tử sanh sanh? Tu hành mà họ không biết con đường nào thoát nạn, con đường nào thành tựu, con đường nào để về được tới đích giải thoát. Ấy thế mà chúng ta ngồi tại đây cũng là phàm phu tục tử, cũng ở trong cảnh giới mạt pháp như mọi người, nhưng tâm chúng ta đã định, định được chỗ ta về, đó là Tây Phương cực lạc. Đường chúng ta đi đã vững, vững trong câu A-di-đà Phật. Trên con đường đi đó, chúng ta có biết bao nhiêu chư vị Bồ-Tát, Thiên Long hộ Pháp gia trì cho ta. Trong kinh Phật nói như vậy, làm cho chúng ta an tâm, vững chí, nhất định cứ theo đường giải thoát mà đi thẳng. Người nào mơ mơ màng màng kệ họ, ta nhất định một câu A-di-đà Phật để giải thoát. Đức Quán Thế Âm, Ngài đứng bên trái của A-di-đà Phật đó. Ngài nói những người niệm Phật mà thành tâm chí thành niệm Phật thì họ đã chứng nhập vào từng phần pháp thân tự tánh. Nên nhớ là phải chí thành nghe chư vị, phải thành tâm nghe chư vị. Chư vị mà không thành tâm, không được đâu. Nhiều người tu hành cứ cầu mong khai trí huệ, khai này khai nọ. Thôi đừng cầu khai gì hết trơn, đừng cầu mở chi cho mệt. Cứ niệm Phật đi, cứ niệm suốt cầu A-di-đà Phật đi. Mà phải chí thành niệm ngay chư vị, phải chí kính niệm ngay chư vị, thì trí huệ tự nhiên khai mở, nó tự mở ra. Đến một lúc nào đó, tự nhiên khi nghe một người nào đó nói lên một câu gì, mình có thể biết là có đúng chánh pháp hay không. Còn những người cứ khoe nào trí huệ này, trí huệ nọ, khai mở này, khai mở nọ, lý luận pháp này, lý luận pháp nọ, toàn bộ những hình tượng đó bị Ngài Trung Phong chê rằng: nã khang cánh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Nghĩa là ham chi lý luận lòng vòng, đời đời kiếp kiếp ở trong luân hồi. Bây giờ xin trở về vấn đề hộ niệm, làm sao cho khỏi sơ suất. Sự thành tựu phải trả trách nhiệm về cho chính mỗi cá nhân người tu hành mới đúng nghĩa của nó. Chúng ta niệm Phật thật sự có đúng nghĩa niệm Phật hay không? Nói theo Ngài Ấn Quang là phải chí thành chí kính. Thật sự chúng ta có chí thành chí kính hay không? Hôm trước ở đây có người nói đến đạo lý chí thành là một niệm không sanh, thì chúng ta khi niệm Phật đó thật sự có phải là một niệm không sanh hay không? Cố gắng giải ra chỗ này thì chúng ta có thể biết liền. Mình hộ niệm cho người ta thì chính mình phải biết quy luật hộ niệm. Giả sử một người nằm xuống đó là một thành viên trong quỹ đạo hộ niệm, mình sắp chết, người ta đến hộ niệm cho mình nằm đó niệm Phật, thật sự có phải là không có một niệm khác sanh ra không? Một niệm gì đây? Người hộ niệm khuyên: bác ơi, quyết lòng niệm Phật giảng sanh nha. Chuyện này tôi biết rồi, cần gì anh nhắc nữa. Phải chăng đây là một niệm đã sanh rồi? Thật đơn giản. Diệu Âm hay nói những chuyện rất đơn giản. Nếu người bệnh mà không sanh một niệm khác thì trả lời: dạ, tôi quyết lòng giảng sanh. Trả lời đơn giản như vậy tức là một niệm không sanh. Thật thà lắng nghe sự hướng dẫn của ban hộ niệm thì mình là người chí thành chí kính. Người hộ niệm bảo sao mình làm vậy, tức là mình không khởi lên một ý niệm nào. Chứ còn ban hộ niệm nói ra thì mình có ý chi? Ồ, mấy người này nói lời tầm thường quá. Vừa khởi ý nghĩ như vậy tức là một niệm đã sanh rồi. Chư vị chưa biết đâu, tôi còn hơn chư vị nữa đó. Vừa mở lời nói ra thì một niệm thứ hai đã sanh nữa rồi. Niệm Phật mà còn thấy mình hơn người ta là một niệm đã sanh nữa rồi. Chư vị biết không, một đời của tôi tu hành nhiều lắm, công đức của tôi tốt lắm. Tự khoe là một niệm đã sanh nữa rồi. Những lời nói này khi tôi đi hộ niệm đã từng khuyên người ta, không cần chư vị phải nhắc lại cho tôi làm chi. Tự mạng là một niệm đã sanh nữa rồi. Tôi niệm Phật đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi sẽ giảng sanh tự tại đó. Tự cho mình chứng đắc là một niệm đã sanh nữa rồi. Tôi biết nghiệp chướng của tôi lớn quá, tôi quyết lòng phá cho tiêu hết nghiệp chướng để an nhiên tự tại giảng sanh. Tự ti hoặc tự tôn cũng là một niệm nữa đã sanh ra rồi. Tất cả những niệm đó thật ra chỉ là vọng niệm. Một vọng niệm sanh ra thì không còn chí thành chí kính nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you. suất của người bệnh. Tọa đàm 44. Nam mô A Di Đà Phật. Một niệm nào khác với cầu A Di Đà Phật? Một niệm nào ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc phát sanh trong tâm của mình lúc hồ niệm, gọi là một niệm sanh ra? Có một niệm sanh ra thì không được gọi là chí thành chí kính. Vì không chí thành chí kính nên không tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, thành ra mình bị nạn. Có vọng niệm thì theo vọng niệm mà thọ sanh rồi, bị chết rồi. Chính vì thế, chúng ta tu hành dù có giỏi tới đâu, nhất định cũng phải nhớ liên kết với nhau, hỗ tương cho nhau. Chúng ta đang trong lúc sáng suốt, đang quyết lòng niệm Phật, đang cầu sanh tịnh độ là đang đi đúng đường. Đi đúng đường rồi cũng không có nghĩa là chúng ta có quyền coi thường một người tới trợ duyên cho ta. Không được sơ ý. Tại sao vậy? Hôm nay đối với câu hỏi này, chắc quý vị trả lời được rồi, phải không? Lý do chính là gì? Trong lúc này thì chúng ta tỉnh táo, tâm chúng ta có chỗ định, hướng chúng ta có chỗ về, miệng chúng ta có câu A-di-đà Phật. Tốt đấy. Nhưng có điều là nghiệp chướng của chúng ta vẫn còn nặng lắm. Nó ẩn sâu trong A-lại gia thức này. Đến lúc lâm chung, chỉ cần một duyên nhỏ thì nghiệp chướng sẽ trồi lên. Đây gọi là cận tử nghiệp, những nghiệp hiện ra lúc gần chết. Trong vô lượng kiếp, những nghiệp nhân mình tạo ra, vừa thiện vừa ác, vừa tốt vừa xấu, vừa đen vừa trắng, ứng hiện lên, nó ứng hiện liên tục làm cho mình điên đảo, mù mịt, không biết đường nào để quyết định. Lúc này những gì gọi là sáng suốt đã chạy đi đâu mất hết rồi. Thường chỉ còn lại những gì tối tăm, u mê nhất. Những người thường khoe về định này định nọ, lúc đó coi chừng hết định rồi, không còn định gì nữa đâu, hết trơn, trụi lủi, trụi lui rồi. Người niệm Phật cũng chẳng khác gì hơn, có người hay khoe ra lực này lực nọ, thì đến lúc đó mới thấy, muốn đuổi con ruồi đậu trên mí mắt mà đuổi không nổi. Gần chết rồi còn lực gì nữa mà khoe. Cho nên lúc lâm chung, chúng ta không còn chủ động được nữa, mà nghiệp lực sẽ chủ động. Nghiệp lực chủ động thân xác, nghiệp lực chủ động trí óc. Những suy nghĩ bình thường của chúng ta hầu như tan biến hết rồi. Chứ gì nghĩ coi, mình làm sao có thể an nhiên tự tại được? Chính vì thế, nhất định chúng ta cần phải liên lạc chặt chẽ với người hộ niệm. Ngài Ấn Quang thường căn dặn rằng, càng tu thì phải càng khiêm cung. Những người khiêm cung thường có tâm chí thành. Những người khiêm cung ở trong giai đoạn này thường có được một niệm không sanh, nghĩa là họ chỉ có một niệm duy nhất là niệm A Di Đà Phật, một ý nguyện duy nhất là nguyện được đi về Tây Phương Cực Lạc. Giữ vững ba điểm tín hạnh nguyện, tất cả vọng niệm khác hoàn toàn không sanh ra. Thường thường những người hiền lành chất phác là người dễ thực hiện một niệm không sanh. Mà dù họ có sanh ra một niệm thì cũng là chánh niệm. Niệm gì? Ý niệm làm sao con thấy được A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương. Sanh gì? Con muốn giảng sanh về Tây Phương. Những cái niệm này đều là niệm tốt, không phải niệm xấu, đều hỗ trợ thuận duyên cho đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn một niệm gì không sanh ra? Bệnh tình đau đớn, con lo sợ. Những người không chịu giữ tâm khiêm nhường, không đi đúng đường, thì những vọng niệm khác nhập vào khuấy động trong tâm, tạo duyên cho cái kho tàng nghiệp chướng trong tạng thức ứng hiện ra. Khi lâm chung mà bị hiện tượng này thì phải chịu những cơ cảnh rất xấu khi xả bỏ báo thân. Chính vì thế, mong chư vị hãy chuẩn bị con đường giảng sanh một cách cụ thể xác đáng. Ví dụ, chư tổ dạy muốn đi về Tây Phương phải thực hiện ba điểm tín nguyện hạnh cho vững mạnh. Có người nói rằng tôi tin vững lắm chứ. Tin vững mà mới vừa nghe có người nói, chị ơi, cái nghiệp của chị lớn lắm. Nếu bây giờ cái nghiệp nó đổ ra thì thua luôn rồi. một người còn nghiệp thì làm sao mà đi về Tây Phương được? Chị tạo tội rồi, chẳng lẽ bỏ cái tội này lại cho ai? Nghiệp mình tạo ra, mình phải lo trả. Cái nhân của mình phải gánh chịu. Mình gây ra thì mình phải chịu quả báo. Chứ đi rồi để cái nghiệp lại cho Phật lo sao? Như vậy, cụ thể là phải lo phá nghiệp trước đã. Nghe nói vậy thì tâm hồn phân dân chao đảo liền. Nghe những lời đó lý lẽ hay vô cùng. Kinh Phật cũng có nói như vậy. Thôi tạm thời quên câu Phật hiệu để lo bề phá nghiệp trước. Vô tình họ tự chứng tỏ niềm tin vào pháp môn niệm Phật yếu quá. Nghe sơ qua một lời lý luận của người phàm mà đã lung lay niềm tin rồi. Ta nên hiểu rằng có những lời nói hợp với lý đạo nhưng không hợp sự đạo. Người niệm Phật cần chú trọng đến sự chuyên nhất. Nếu nghe nhiều cách hành trì khác thì dễ bị phân tâm. Vì phân tâm nên đành lơ là niệm Phật, chỉ vì niềm tin quá yếu mà đưa đến chỗ tự phá giới luật của pháp môn. Quý vị nghĩ coi, đã phá giới thì làm sao tâm tịnh được? Giới định huệ không có thì làm sao thành tựu? Tín, nguyện, hạnh là giới định huệ của pháp môn niệm Phật. Những người quyết lòng phá nghiệp thì họ đã ứng dụng đến phương pháp của những cách tự lực chứng đắc. Vì chánh hạnh bị lệch nên khi niệm Phật mà tâm của họ không thể nào tịnh được. Niệm Phật mà họ lo lắng nhiều quá, làm sao tịnh được, đúng không? Đang niệm Phật nhưng họ cứ nghĩ, trời ơi, cái nghiệp tôi lớn quá, làm sao về Tây Phương được? Chao đảo như vậy thì làm sao mà tịnh đây? Còn một người kia hồi giờ không biết gì đến chuyện phá nghiệp, chỉ nghe tổ dạy cứ niệm Phật đi. Nghe một vị sư nói cứ niệm Phật đi, họ y giáo tu hành, cứ lo niệm Phật. Họ hỏi, nghiệp chướng của con lớn quá, con có giảng sanh được không? Được, Phật dạy như vậy, con cứ làm như vậy đi. Người ta mừng quá, cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, niệm 2 tháng tâm liền tịnh. Tâm tịnh và từ đó bắt đầu họ định. Định ở đâu? Ai nói gì nói, họ cứ nghĩ mình còn dở quá, nên cứ niệm câu A-di-đà Phật. Ai bày vẽ cách này cách nọ, họ cứ niệm một câu A-di-đà Phật. Tâm họ đã định vào câu A-di-đà Phật rồi. Còn một người cứ nghĩ này nghĩ nọ, nghiên cứu này nghiên cứu nọ, rõ ràng niệm Phật thì cũng có đấy. Nhưng tâm hồn hình như không tịnh. Niệm Phật để tiếng Phật hiệu thêm vào thời khóa cho vui. Niệm Phật mà tâm hồn lo sợ đủ thứ. Ở đây niệm Phật, về nhà thì lo trì tụng cái gì khác để phá nghiệp, lo cúng giá gì đó để phá chướng. Niệm Phật như vậy thì làm sao mà định được vào trong câu A-di-đà Phật đây? Không định thì không thể nào phát huệ. Như vậy vô tình đã phá mất giới luật của pháp môn niệm Phật rồi. Không giữ giới luật thì dù niệm 50 năm đi nữa cũng khó tiến tới giai đoạn gọi là định huệ được. Kết quả sau cùng, tâm ý bị thoái chuyển. Trời ơi, tôi niệm Phật 50-60 năm nay mà cũng chưa chắc gì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thôi, đành phải đổi hướng. Niệm Phật kiểu này làm sao có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đây? Ở Việt Nam, bây giờ có những ban hộ niệm giỏi lắm. Hỏi họ về hộ niệm, họ nói những câu lạ lắm như thế này. Những người nào dở dở một chút, hiền hiền một chút, không cần chi cao siêu, chỉ cần mình nói sao họ nghe vậy là được. Bảo niệm Phật, họ niệm Phật liền, cứ thành tâm niệm. Dặn họ sám hối đi, họ xin thành tâm sám hối liền. Bảo họ chắp tay lạy Phật, họ chắp tay lạy Phật liền. Nghĩa là một người thật thà nói sao làm vậy. Ban hộ niệm nói, hộ niệm cho những người này xác suất tới 100% giảng sanh. Nghe vậy chư vị có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chính Diệu Âm đã từng chứng kiến một vài trường hợp như vậy. Có người tự khoe rằng đã niệm Phật 34 năm, được niệm Phật tam muội nữa chứ, nhưng sau cùng mình tới hộ niệm mệt muốn chết luôn, niệm Phật đến khan tiếng luôn. Có cả các vị sư tới hộ niệm nữa, vậy mà sau cùng nhìn cái thành quả xấu quá, ai cũng lắc đầu. Kết quả thất bại chỉ vì trong sự hành trì niệm Phật của họ đã vô ý làm phá mất quá nhiều quy luật của pháp môn niệm Phật. Mấy ngày nay Diệu Âm thường nhắc đi nhắc lại điểm này. Tâm ý thiếu khiêm hạ thường phá mất cơ hội giảng sanh quá nhiều, quá nhiều. Một người kia cũng thường nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, cũng tu niệm Phật nhiều lắm. Sau cùng bị bệnh nặng, sắp chết rồi mà cứ mơ đòi đến, nhất tâm bất loạn không à. Mình muốn tới hộ niệm nhưng họ không chịu. Họ nói làm gì có chuyện hộ niệm giảng sanh, phải tự lực mới được. Xin hỏi rằng, những người tới hộ niệm có bao giờ họ bảo xóa bỏ bốn chữ tự lực niệm Phật đâu? Có bao giờ họ nói rằng được hộ niệm thì ở nhà chị đi lang thang một chút cũng được, giải đãi một chút cũng được, hay là cứ việc tà tà đứng niệm Phật cũng được đâu? Có bao giờ người ta nói như vậy đâu. Ngược lại, chính những người càng biết về hộ niệm chừng nào, họ tu càng vững chừng đó. Mà tu càng vững chừng nào, họ càng kết hợp chặt chẽ với bàn hộ niệm chừng đó. Mình vững thì đường đi của mình vững, cơ hội giảng sanh của mình thêm vững, thì người ta trợ niệm cho mình mới vững. Chứ mình đi không vững thì người trợ niệm có tài ba gì mà giúp mình giảng sanh. Cho nên đừng có nghĩ sai lầm rằng người hộ niệm bài bá công phu tu hành, không phải vậy đâu. Chính Diệu Âm này là người đi hộ niệm, nhưng bây giờ không muốn tiếp khách nữa. Ai đến niệm Phật đường niệm Phật thì tôi hoan nghênh, còn bắt tôi tiếp khách thì tôi không tiếp nữa. Tiếp làm chi? Tôi không dám nhận điện thoại của ai nữa hết. Người nào điện thoại cho tôi thì tôi đành phải nghe điện thoại. Còn riêng tôi, trừ một vài trường hợp đặc biệt, ngoài ra tôi không điện thoại cho ai nữa hết. Tôi thấy công phu của tôi còn yếu quá, nói chuyện điện thoại làm tôi niệm Phật không được. Trong email của tôi nhiều khi có hàng ngàn thư tới, tôi không dám mở nữa. Nhiều quá, tôi không thể trả lời nổi. Cũng có vài người cảm tình tự làm ra những website biếu tặng tôi, nhưng tôi cũng không dám nhận một trang web nào hết. Thực tế tôi không có đủ khả năng điều hành việc này. Tôi cũng không biết đăng gì trong đó. Nhiều lần người ta liên lạc tới nói trang web của cư sĩ đăng chuyện này, đăng chuyện nọ. Tôi thưa với họ rằng tôi không có một trang web nào hết. Tôi đã quyết lòng không nhận một trang web nào. Nhờ áp dụng phương pháp lười biếng này, may ra tôi có thêm chút ít thời giờ niệm Phật. Quyết lòng đi giảng sanh, đi cho tới cùng. Có những người gặp tôi nói rằng, mình là cư sĩ chưa xuất gia thì nghiệp chướng còn nặng lắm. Anh phải tu pháp này, tu pháp nọ để phá nghiệp trước. Tôi nói tôi phá không nổi, nên tôi quyết lòng giữ một câu A-di-đà Phật mà đi. Niệm Phật đường này, ai chấp nhận niệm Phật thì vào đây niệm Phật. Quyết định ở đây không làm chuyện gì khác hết. Phải quyết định như vậy mới giữ vững niềm tin. Nếu có người nói ra mà mình chao đảo, nói vô mà mình chao đảo, thì niềm tin này dở quá, dở quá, dở quá. Mình mất phần giảng sanh chỉ vì niềm tin yếu đuối. Hình thức tu không cần thiết lắm đâu. Nếu nghĩ rằng trước khi chết có thể mình không có cơ hội củng cố niềm tin giống như những người mình hộ niệm, thì bây giờ đây tự mình phải lo củng cố niềm tin trước vậy. Hãy lấy lời khai thị của Ngài Thiện Đạo ra mà củng cố niềm tin. Ngài nói rằng dẫu cho chư Phật xuống bảo mình bỏ câu A-di-đà Phật, mình cũng không bỏ, thì lúc đó mới gọi là niềm tin vững. Có người hỏi, mình tu theo Phật mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới bảo mình bỏ câu A-di-đà Phật, tại sao mình lại không bỏ? Đệ tử gì mà nghịch ngợm vậy? Tôi nói rằng, có phải đúng vậy không? Có thật sự là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy không? Có phải thật sự là Bồ Tát nói như vậy không? Làm gì chư Phật Bồ Tát mà đi nói những lời sai với kinh Phật? Ngài Thiện Đạo nói vậy nhằm để củng cố niềm tin cho mình đó thôi. Mong chư vị giữ vững niềm tin, nhất định phải kiên trì. Không kiên trì nhất định không phá được oán nạn. Không có tín tâm vững vàng, nhất định không phá được ma nạn. Tín tâm chao đảo, nhất định bị đọa lạc. Chính niềm tin này giúp cho chư vị vượt qua tất cả những ách nạn. Những người chao đảo tinh thần, đi nghe theo lời nói của người thế gian mà phân vân do dự thì oan uổng vô cùng. Chị niệm Phật 80 năm kệ chị, anh niệm Phật 50 năm kệ anh, người kia niệm Phật mới có 2 ngày kệ họ. Nếu họ phát khởi niềm tin vững vàng, thì dù niệm Phật có 2 ngày, họ cũng được giảng sanh. Còn mình tu 50 năm, 80 năm mà không có niềm tin vững chắc, thì con đường phước báo nào đó có thể hưởng, con đường nhân thiên nào đó có thể đi, chứ con đường về Tây Phương Cực Lạc thì đã mất phần rồi. Niệm lực không mạnh thì Phật tánh lực không ứng hiện được. Tâm Phật đã chạy ngõ nào mất rồi thì nhiếp thọ lực không thể nào tiếp độ mình được. Vô lượng kiếp qua tâm Phật của mình đã chạy lung tung rồi, bây giờ tiếp tục chạy nữa, cứ chạy lang thang trong cảnh sanh sanh tử tử. Một vị Phật mà không trở về Tây Phương thành Phật lại tiếp tục lang thang làm chúng sanh, oan uổng quá chừng. Nam mô A Di Đà Phật. Sơ xuất của người bệnh. Tọa đàm 45. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện là nguyện giảng sanh. Một người bệnh sắp chết, nếu hiểu đạo thì đừng lo lắng tới chuyện sống chết nữa. Hãy nói với họ bỏ luôn cái xác thịt này đi, ngày đêm lo niệm Phật để cầu giảng sanh tịnh độ. Người nào đi hộ niệm mà nói: chị ơi, câu A Di Đà Phật tuyệt vời lắm, chị niệm Phật lên để hết bệnh nha. Khi nghe một người nào hộ niệm mà nói như vậy thì xin thẳng thắn khuyến cáo rằng anh đã hướng dẫn người ta sai đường rồi, chị đã hướng dẫn người ta sai đường rồi. Có những cuốn phim đưa ra chuyện người này niệm Phật hết bệnh, người kia niệm Phật hết bệnh. Khi quay tới, nếu thấy trong đó không nhắc nhở gì đến câu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định tôi không dám ứng tâm. Tại vì sao? Tại vì tôi thường hướng dẫn cho người hộ niệm giảng sanh các nơi, nên tôi không dám tuyên dương cái ý nguyện niệm Phật để cầu hết bệnh. Nếu tôi tuyên dương chuyện này, nhiều người nghe đến có thể hiểu lầm: à, cư sĩ Diệu Âm tuyên dương như vậy, mình cũng làm như vậy. Đi hộ niệm mà khuyên người ta: bác ơi, bác cố gắng niệm Phật cho hết bệnh nha. Lời nói này sẽ đánh lạc mất con đường giảng sanh của họ. Vì lý do này nên tôi cần phải cẩn thận. Có người nói: nhưng mà người ta sợ chết quá thì mình phải nói lời phương tiện chứ. Tôi nói: được, nếu nói về phương tiện thì lợi dụng một chút thôi nha. Đừng có lợi dụng phương tiện này ngày này qua ngày nọ. Ngày hôm nay nói cụ niệm Phật cho hết bệnh, ngày hôm sau nói cụ niệm Phật cho hết bệnh, ngày hôm sau nữa cũng nói cụ niệm Phật cho hết bệnh, Lợi dụng phương tiện kiểu này thì hộ niệm biến thành pháp an ủi, pháp gạt người cầu may. Dù có phát tâm hộ niệm, chỉ niệm Phật đến mỏi hầu mỏi họng cũng không giúp được một người giảng sanh. Chỉ phương tiện được với người này thì chỉ có thể phương tiện với người khác. Phương tiện riết thì pháp môn hộ niệm này nhanh chóng đi đến chỗ mạt pháp rồi, tiêu rồi. Chúng sanh thường sợ chết, vì sợ chết cho nên cứ chạy theo cái cục thịt này mà xuống dưới nấm mồ để chịu đời đời kiếp kiếp đọa lạc. Hàng giờ hàng phút vô lượng vô biên chúng sanh chịu đọa lạc vì sự sợ chết này. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta lại còn dùng cái đoàn thể hết bệnh để làm mồi câu những người sắp chết, làm cho họ lạc vào đường đọa lạc nữa thì làm sao có thể chấp nhận được. Xin hỏi rằng đến bao giờ mới cứu được một chúng sanh đây? Chính vì thế, nếu gặp những người sợ chết, ta cần phải giảng nghĩa cho họ hiểu. À, chỉ niệm Phật quyết lòng giảng sanh đi, giảng sanh không phải là chết. Cái thân mạng này nó có hạn kỳ rồi, ngày nào đi thì nó phải đi, chứ không phải nguyện giảng sanh thì mình chết đâu. Chị đừng có tham cảnh sống từng ngày từng giờ tạm bợ nữa. Nếu chị tham sống sợ chết thì chị sẽ bị đọa lạc. A-di-đà Phật cứu chị không được. Vậy thì chị cần phải tha thiết nguyện cầu được giáng sanh. Nếu thân bệnh này còn thì tự nhiên chị hết bệnh, còn nếu thân này nó đã tới kỳ mãn hạn thì nhờ chị tha thiết nguyện giáng sanh mà được giáng sanh. Hộ niệm giáng sanh là phải nói như vậy. Còn nếu cứ dùng miếng mồi hết bệnh mà làm lạc mất chí nguyện giảng sanh của người bệnh thì quá sai lầm. Có người hỏi tôi, trong ban hộ niệm có thành viên cứ làm như vậy thì phải làm sao? Tôi nói, phải họp lại và nói thẳng vấn đề. Chị chấp nhận theo đúng quy luật hộ niệm này thì tham gia, còn không thì xin chị nên rời ra. Chị có quyền tự lập ban hộ niệm khác, ở đó muốn làm sao thì làm. Vấn đề nhân quả tự mỗi người phải chịu lấy. Có người nói, cái pháp tu gì mà cứ trông cho người ta chết? Xin hãy trả lời rằng, tôi không phải trông cho người ta chết, mà tôi mong cho người bệnh được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc khi hết báo thân. Người nào nói pháp môn mong cho người ta chết thì họ nói sai. Nói sai thì tự họ nên sám hối và sửa chữa sớm. Ở đây chúng ta làm đúng kinh, đúng pháp, y giáo phụng hành đàng hoàng. Người hộ niệm phải nương vào lời Phật, lời Tổ dạy mà hướng dẫn người ta. Nhất định phải y giáo phụng hành một cách vững vàng, sử dụng thiện xảo phương tiện, có nghĩa là hướng dẫn vui vẻ, nói cười, xoa tay, bóp chân, làm cho người bệnh thoải mái, không còn căng thẳng để niệm Phật thì được. Còn quý vị cứ lợi dụng cái mồi hết bệnh để câu người sắp chết, hỏi rằng chỉ còn 2 ngày, 3 ngày nữa họ phải chết rồi, mà giờ phút này còn gạt họ mơ màng đến chuyện hết bệnh nữa, thì đến lúc nào mới cứu người ta đây? Mong chư vị hiểu thấu điều này. Chúng ta bây giờ đang ngồi tại đây vẫn còn tỉnh táo, tương lai không biết còn mấy năm nữa. Thôi thì hãy chuẩn bị đi. Bắt đầu từ bây giờ, khi ngã bệnh xuống thì niệm A-di-đà Phật. Xin Phật cho chuyến này con đi về Tây Phương. Thành tâm cầu nguyện như vậy đi. Nếu nguyện này mà chư vị đi thật, thì xin vỗ tay cảm ơn hoan hô. Chư vị quả đã có sự thành tựu quá ư siêu phàm. Có nhiều người nói rằng, tôi mong sao ra đi được an lành. Lời nguyện này quả thực dư thừa. Hỏi rằng, có ai dạy khờ gì mà mong rằng mình ra đi trong đau khổ, trong khủng hoảng, trong ách nạn đâu? Những lời nguyện này không thể cảm ứng. Người không chịu tu hành, không muốn làm thiện tích đức, mà cứ cầu nguyện làm sao biết rõ được ngày giờ ra đi, đi nhẹ nhàng, không bệnh khổ. Phải chăng đây hoàn toàn là những lời cầu nguyện vô nghĩa? Bây giờ xin hãy nói lại như thế này thì cụ thể hơn. tôi biết nghiệp chướng còn sâu nặng, tôi sẽ cố gắng tu hành. Ngày tôi ra đi, khẩn cầu quý đồng tu tới hộ niệm cho tôi. Nếu tôi có điều gì khó khăn, xin anh chị em cố gắng nhắc nhở, hóa gỡ cho tôi nha. Người ra đi muốn tránh điều khó khăn thì tự mình phải tập buông xả. Người cứ trông mong ngày ra đi được an lành mà thế trần không chịu buông xả thì thật sự những ý niệm hoàn toàn vô nghĩa. Mình mong được an lành mà lại tạo sự bất an cho người khác, tâm ý cố chấp không chịu buông thì sự an lành từ đâu mà có? Muốn giảng sanh về Tây Phương mà tâm còn đố kỵ người này, đố kỵ người nọ, thì làm sao có thể hội nhập được với các ngài thượng thiện nhân ở cõi cực lạc? Thực tế, có những chuyện quá sai lầm. Chúng ta phải tập tâm vững vàng buông bỏ ra. Tập vững vàng buông bỏ rồi, khi đến dịp mình nằm xuống, người ta hộ niệm cho mình dễ vô cùng, rất là dễ. Như vậy, muốn giảng sanh phải tập buông xả, buông xả, buông xả. Ghét người cũng buông, thương người cũng buông, buồn cũng buông, vui cũng buông, buồn vui thương ghét lo âu, tập giảm lại. Làm như vậy gọi là tập buông xả. Thấy người làm sai kệ họ, mình cứ lo giữ phận tu hành, an nhiên tự tại. Trong tâm biết buông là nguồn hạnh phúc vô tận vậy. Có những người đi tới đạo tràng nào cũng bị phiền não hết. Đây thật ra là vì nghiệp chướng mình quá nặng mà không hay đó thôi. Nếu một người có tâm thanh tịnh tới một đạo tràng lộn xộn, nhưng nhờ cái đức thanh tịnh của mình làm đạo tràng đó từ từ thanh tịnh lại. Và nhiều khi chính những sự lộn xộn đó là điều thử thách cần thiết cho mình để tập chịu đựng. Chịu đựng gì? Khi mình nằm xuống, nhiều khi mình phải chịu đựng những thử thách còn lớn hơn gấp ngàn lần. Nếu bây giờ không tập buông xả phiền não ra, thì đến chừng nào mới tập đây? Không lẽ đợi cho tới lúc gần chết rồi mới tập sao? Đâu có chuyện đơn giản vậy. Hạnh là niệm Phật. Có một nơi đó, Diệu Âm tới nói chuyện hộ niệm. Người tu pháp môn tịnh độ thì chánh hạnh chính là niệm Phật. Khuyên nhắc niệm Phật cả tiếng đồng hồ thì có một vị lên đến chính lại rằng tu hành cần phải có tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Chính vì thế, ở đây ai muốn tu pháp nào thì tôi hướng dẫn cho họ pháp đó. Họ nghĩ rằng tu tập cho thật nhiều pháp môn mới cứu được chúng sanh. Thôi tùy duyên chúng sanh. Có người định nghĩa hạnh, tức là lập hạnh. Hãy lập hạnh ăn ở hiền lành, lập hạnh tu phước tu đức, bố thí giúp người nghèo khổ. Quanh năm suốt tháng, cứ nhắc mãi những chuyện này, mà không nhắc đến niệm câu A-di-đà Phật để cầu giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Đây cũng là hạnh tu hành đó. Nhưng thời mạt pháp rồi, mà lập hạnh như vậy thì quả báo vẫn còn trọn vẹn trong sáu đường sanh tử luân hồi. Hiện còn có nhiều người tu hành mà sơ ý cứ lập những hạnh ở lại trong cảnh tử tử sanh sanh, không có một hạnh nào hướng về sự giải thoát cả. Hạnh giải thoát không phải là thiện hạnh mà là tịnh hạnh. Thiện hạnh là thiện nghiệp làm phước, tịnh hạnh là thiện nghiệp kèm theo niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Bố thí là thiện nghiệp, nhưng bố thí rồi mà nhớ mãi chuyện bố thí thì chết rồi. Dùng tất cả sức lực của mình đi vận động kiếm tiền xây cầu, xây chùa, giúp người làm chính, thì đây là cái hạnh bố thí tạo phước. Tốt đấy, nhưng quả báo nhiều lắm, chỉ ở trong đường nhân thiên là cùng. Người lấy hạnh bố thí làm chính thì ngài Tỉnh Nam nói, suốt đời làm thiện chứ không chịu lo chuyện thoát ly sanh tử luân hồi sao con? Lập hạnh xây cầu, xây chùa, xây bệnh viện giúp người thì tạo phước lớn lắm đó. Nhưng nếu cứ tham chấp vào đó thì sau cùng ôm cái phước đó đi về đâu? Ngài nói có ý nghĩa trách mắng đấy. Có một vị lúc nào cũng bỏ hết thì giờ của mình ra để tìm cách bố thí giúp người gọi là cứu nhân độ thế. Ngài nói tốt đấy, nhưng chỉ tốt trong đạo thế gian, còn chuyện thoát ly sanh tử luân hồi thì sao lãng rồi. Ngài nói nghiệp thiện càng lớn thì sanh tử càng nặng, đến lúc nằm xuống mà còn nhớ cái nghiệp đó thì theo cái nghiệp thiện đó mà chịu đời đời kiếp kiếp trong tử tử sanh sanh. Mong chư vị hiểu thấu điều này. Ngài Tịnh Am nói lời này đâu có rời kinh điển. Trong kinh Phật nói rõ ràng, làm cái gì mà còn chấp vào cái đó thì còn bị vướng. Chấp vào việc thiện hay việc ác cũng đều là chấp nghiệp. Chấp vào nghiệp thì nhất định phải theo nghiệp thọ báo. Theo nghiệp thiện hay nghiệp ác gì cũng đều ở trong sáu đường sanh sanh tử tử. Như vậy làm sao đừng theo nghiệp? Làm thiện mà phải biết quên, làm thiện mà phải biết bỏ. Chủ tâm của mình là làm sao phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, những người đã quyết tâm tu hành theo đường tịnh nghiệp, thì tất cả những điều thiện đó phải trở thành trợ hạnh. Tu phước là trợ hạnh, còn chánh hạnh vẫn là niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh về Tây Phương. Như vậy, về trợ hạnh nếu có duyên thì mình làm, không có duyên thì cần giữ tâm thanh thản, không nên quá truy cầu. Ngày ngày hãy giữ tâm mình thường niệm Phật. Nguyện 18 trong 48 đại nguyện của Đức A-di-đà nói rõ về chánh hạnh. Còn tất cả những chuyện tu phước, trì ngũ giới thập thiện đều là trợ hạnh. Người nào giữ vững chánh hạnh mà trợ hạnh mạnh nữa thì họ giảng sanh phẩm vị cao. Người trợ hạnh ít thì giảng sanh phẩm vị thấp. Người mà chỉ cần trước giờ phút tắt hơi ngộ ra câu A-di-đà Phật thì mười niệm tất sanh. Họ sanh về Tây Phương, hạ phẩm hạ sanh, vẫn là một đời họ thành đạo. Hiểu được điều này chúng ta biết rõ đâu là chánh, đâu là trợ. Trợ hạnh mình không bỏ, nhưng chánh hạnh nhất định phải là chánh, không thể rời. Đi phải cho đúng, tránh sự phân dân chao đảo. Có được vậy chúng ta mới có thể vượt qua ách nạn của tử tử sanh sanh. Vấn đề luân hồi chúng ta đã từng chịu nạn qua trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ không dạy gì tiếp tục mê mê mờ mờ chạy theo tử tử sanh sanh trong vô lượng kiếp nữa. Mong chư vị kết hợp lại để hỗ trợ nhau. Một người biết rõ pháp giảng sanh thì dù có hai người, một người thôi tới hộ niệm bên mình vẫn có thể giảng sanh như thường. Còn nếu sơ ý phạm nhiều quy luật giảng sanh, dù có cả trăm người tới hộ niệm, chưa chắc gì chúng ta có được phước phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Mong những lời nói hết sức mộc mạc này giúp chúng ta thấy rõ hơn đường về Tây Phương Cực Lạc. Càng ngày chúng ta càng có pháp hỷ sung mãn, niềm tin càng ngày càng vững vàng. Chúng ta cùng nhau hội tụ về một chỗ tại Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ xuất của người bệnh. Tọa đàm 46. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là buổi tọa đàm cuối trong kỳ niệm Phật này, và cũng xin xác định rằng đây là một buổi tọa đàm Tọa là ngồi, đàm là đàm luận. Tọa đàm là mình cùng ngồi xuống đàm luận với nhau, chứ không phải là nói pháp. Nhiều người nói rằng Diệu Âm nói pháp, nói pháp cao lắm. Phật pháp thì thầm thầm vi diệu, đầu óc của mình thì nông cạn, lời lẽ lại quê mùa thô thiển, nên chúng ta không dám nói pháp. Xin thưa thật là Diệu Âm này không dám nói pháp, chỉ vì biết chút ít về phương pháp hộ niệm thích hợp với hàng hạ căn của chúng ta mà đem ra trình bày với chư vị, để chúng ta cùng nhau tham khảo. Mong rằng từ những buổi tọa đàm chúng ta ứng dụng được để giúp nhau hoàn thành tâm nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thành ra rõ ràng đây không phải là một cuộc thuyết pháp. Thuyết pháp phải là những vị pháp sư, chư tăng ni, đức cao trọng vọng. Các ngài nghiên cứu nhiều, thông hiểu thâm sâu, biết rộng về pháp mới nói được lời pháp. Còn chúng ta căn cơ cạn quá, mà nói ý nghĩa thâm sâu quá nhiều thì không hợp. Chính vì vậy, những lời tọa đàm cạn cợt này có lẽ dễ thích hợp với những người quê quê mùa mùa như chúng ta. Đúng không chư vị? Trước khi vào khóa tu, chúng ta tự nhận chúng ta là quê mùa, thấp thỏm rồi. Đi đến đâu Diệu Âm cũng thành khẩn thưa rằng, phải tự nhận mình thấp thỏm trước, đừng để cho đến khi người ta phát hiện ra rồi mới nhận thì kỳ lắm, mắc cỡ lắm. Tự nhận trước mức căn cơ hạn hẹp của mình để chúng ta chuẩn bị đường tu có cơ bản một chút, tạo được cái nền tảng thật vững vàng. Từ đó chúng ta mới có thể bước đi từng bước vững chắc được. Xin thưa thật với chư vị, những lý đạo cao siêu chỉ dành cho chư Đại Bồ Tát, chư Thánh chúng tiếp nhận. Còn hàng phàm phu như chúng ta nên cố gắng tọa đàm, truyền kinh nghiệm, chỉ vẽ cho nhau, thì hàng phàm phu chúng ta vẫn có những bước đi thích hợp vững vàng, chắc chắn để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thật. Thành ra chúng ta phải tuyển lựa cho thật kỹ phương pháp tu hành thích đáng mới được. Ví dụ như hồi sáng này mình nói, một pháp hội niệm Phật rộng lớn, có hàng ngàn người tham dự, thì sau cùng vẫn là dạng pháp giai không. Phật dạy nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Vô sở hữu là không giữ gìn được gì đâu, sau cùng cũng là số không. Thì cái pháp hội của chúng ta nho nhỏ như thế này cũng thuộc trong cái dạng vô sở hữu đó luôn. Vì chỉ còn có ngày hôm nay nữa thì hết rồi, mỗi người sẽ đi về mỗi ngã. Còn gì nữa mà sở hữu, phải không? Tất cánh không là sau cùng chỉ là số không. Nhà cửa, danh vọng, áo quần, tài sản, vân vân, sau cùng cũng là không luôn. Bất khả đắc là không thể nào đắc được. Đắc gì đây mà đắc? Cái thân này trước sau gì cũng xuống dưới nấm mồ, cũng liệng vô lò thiêu. Người ta thiêu xác tan đi rồi thả trò xuống sông, thì đắc được gì mà đắc? Chỉ có một điều là chúng ta nên biết lợi dụng cái cơ hội này mà tu hành. Lợi dụng cái thân trả nghiệp này mà chúng ta cố gắng niệm Phật, tạo tịnh nghiệp để về Tây Phương Cực Lạc. Khi về Tây Phương rồi, chúng ta sẽ đắc tất cả, sẽ hưởng được tất cả, vi diệu vô cùng. Hiểu được sự giảng sanh thù thắng, mình mới thấy rằng những đạo tràng nhỏ nhỏ âm thầm như thế này thật sự quá tốt. Bao nhiêu người đây tu hành là đông đủ rồi. Lâu lâu chúng ta tạo một pháp hội để gặp nhau tu tập chung thì đông đông như vậy cũng được, chứ còn bình thường cỡ chừng 20 người trở lại thôi, âm thầm lặng lẽ niệm Phật, không cần gì hơn, cứ ngày ngày chuyên tu. Ngài Tịnh Không nói cứ một môn để vào đạo, trường kỳ quân tu. Điểm này hay nhất là trường kỳ quân tu. Giống như bây giờ đang trong mùa Thế vận hội Olympic, người muốn thi Thế vận hội Olympic thì một người chỉ chuyên một môn thôi. Người thi chạy thì tập chạy hoài, chạy riết, chạy đến khi đoạt được giải nhất, trở thành người chạy nhanh nhất thế giới. Lấy được cái huy chương này thì thành anh hùng, người nổi tiếng thế giới. Muốn thành danh thì chọn một môn thôi. Chúng ta tu hành cũng tương tự như vậy, sáng tu cũng vậy, chiều tu cũng vậy, tối tu cũng vậy. Cứ một câu A-di-đà Phật niệm suốt thôi, không cần suy nghĩ, không cần hỏi han gì hết. Cứ niệm suốt đi, niệm đến khi mà câu Phật hiệu nhập vào tâm mình, thì đến lúc mình nằm xuống, câu A-di-đà Phật nhất định sẽ xuất hiện tự nhiên. Lúc đó, mình chỉ niệm Phật, không niệm được gì nữa hết. Quý vị tưởng tượng đi, giống như cái máy niệm Phật của anh Tâm Nhật Thuyết ở dưới kia. Ăn cơm rồi tôi đi, tôi về thì nó hát bạn đó. Mỗi lần mở lên là nó niệm câu đó, niệm mãi. Chúng ta hãy tập như vậy đó, thì nhất định khi nằm xuống, chắc chắn quý vị sẽ niệm được câu A-di-đà Phật dễ dàng. Một người tới hộ niệm, mình vui với một người. Hai người tới hộ niệm, mình vui với hai người. Năm người tới hộ niệm, mình niệm với họ càng vui hơn. Nhiều lúc không có một người nào đến, thì chính mình niệm cho mình để đi giảng sanh. Muốn được như vậy, không có gì khác hơn là không cầu, không mong. Không cần đông người, không cần danh vọng, không cần tiếng tăm, không cần cái gì để lễ mễ cả. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật niệm từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Ráng mà niệm đi. Xin thưa thật chư vị, dạng người tu, dạng người đắc. Muôn người tu, muôn người giảng sanh. Dạng nhân tu, dạng nhân chứng. Đây là lời của chư tổ dạy. Diệu Âm nhớ lại mà thưa cùng với chư vị thôi, chứ không có gì khác hết. Sự lý này được chứng minh rõ ràng khi đi hộ niệm. Hộ niệm để làm gì? Xin chư vị nghĩ thử coi, mình đi hộ niệm cho người ta là để làm gì vậy? Chị không tin hả? Không tin thì chị chết đó, phải tin đi. Bác tin chưa? Chưa tin hả? Hãy tin liền đi. Nếu tin nửa vời thì coi chừng chết đó, phải quyết lòng tin mới được. Phật nói như vậy, mình tin như vậy đi, đừng hỏi tại sao. Nếu cứ hỏi tại sao, coi chừng chưa kịp trả lời thì đã chết rồi, không được nghi ngờ. Một khi mình cứ hỏi tại sao, thường thường nó mở ra nhiều vấn đề khác. Những vấn đề đó thực ra toàn là vọng tưởng, những kiến thức của người thế gian. Người chí thành niệm Phật không cần gặng hỏi. Hôm trước có người nói với tôi, ý tưởng của anh hay đó, nhưng lý lẽ thì chưa được thuyết phục tôi lắm. Tôi nói, xin lỗi, tôi đâu phải là người có nhiệm vụ đi thuyết phục chư vị. Chư vị muốn giảng sanh thì hãy tự thuyết phục lấy mình chứ. Đạo lý trong kinh Phật chứ đâu phải ở trong lời lý luận của người thế gian. Tin đòi hỏi lòng chân thành. Tin đòi hỏi lòng chỉ kính. Tin đòi hỏi lòng khiêm nhường. Tin đòi hỏi lòng thật thà. Tin không đòi hỏi kiến thức thế gian. Giảng sanh rất cần định tâm tánh thật thà. Càng thật thà chừng nào, càng dễ buông xả chừng đó. Càng thật thà chừng nào, càng dễ giảng sanh chừng đó. Người nào là người thật thà? Người không buồn, không chấp. Người ta la rầy mình không la rầy lại. Người ta cự chống mình không cự chống lại. Người ta ganh ghét mình đừng ganh ghét lại. Hãy tha thứ đi, hãy tha thứ đi. Quý vị hãy tha thứ cho người chống đối mình. Đức Chúa Giêsu có tâm tha thứ. Trong kinh sách của Thiên Chúa Giáo có nói, Đức Chúa có tánh bác ái. Chúng ta hãy học tập cái tánh bác ái của Ngài. Ngài thương người vô điều kiện, Ngài sẵn sàng chịu đóng đinh trên cây thánh giá, không có oán hờn. Ở đây có ai dám làm vậy không? Dễ gì, mới đụng tới sợi lông thì la làng la xóm, thì cái cọ lên rồi. Cho nên chúng ta phải tập tha thứ mới được. Dù rằng căn cơ chúng ta không làm được như các ngài, nhưng ít ra cũng lấy các ngài mà làm gương để học tập. Khi đã biết cuộc đời này vô thường giả tạm, thì mình không nên chấp gì ở đây nữa. Thật sự hiểu chút ít đạo lý, tự nhiên những cái cố chấp sẽ rơi ra. Tự mình tìm cách làm cho nó rơi ra, chứ không cần ai làm cho mình rơi ra hết. Hồi trước đây Diệu Âm có tánh ngang bướng lắm. Mình làm cái gì mà người ta không theo thì tìm cách thuyết phục người ta theo. Thuyết phục không được thì bực tức. Bực tức thì bắt đầu cự cãi. Khi hiểu chút đạo rồi không thèm động đến chuyện đó nữa. Một cuộc đời này nhất định tìm cách ngăn chặn sự nóng giận, quyết không thuyết phục ai hết. Những người thương mến mình, trước đây mình tới lui thăm hỏi thường xuyên, hầu tạo thêm tình cảm lâu dài. Những người ghét thì mình ghét lại, xa lắm, nói xấu lại họ. Đến khi mình hiểu chút ít luật nhân duyên quả báo, thì tìm cách buông ra, tự nhắc nhở rằng đây chỉ là nhân duyên quả báo sanh ra mà thôi. Biết vậy mà không chịu cắt thì sau cùng mình không giảng sanh được. Ví dụ như con cái mình, vợ chồng mình, anh em ruột thịt của mình, làm sao mà không thương mến? Nhưng nếu thương mến theo kiểu phàm tục, nghĩa là vợ mình thì mình thương, không phải vợ mình thì mình ghét. Cha mình thì mình thương, không phải cha mình thì mình ghét. Cứ thương ghét, cái thương cái ghét này sau cùng sẽ là mối trở ngại rất lớn cho chính mình khi nằm xuống. Như vậy bây giờ phải làm sao? Thương là khuyên nhau niệm Phật, thương là chỉ vẽ cho nhau con đường giảng sanh. Họ nghe theo thì tốt, không nghe theo thì mình cũng phải lo niệm Phật, cố gắng giữ cái tâm của mình bình thản. Cũng nên nhớ, chúng ta có vô lượng thân bằng quyến thuộc từ trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ có một vài người trong hiện đời đâu. Nếu thương người thân trong đời này, thì cũng phải thương vô lượng vô biên những thân bằng quyến thuộc khác, mới thật sự là tình thương rộng lớn vậy. Vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc khác, hầu hết người ta đang ở đâu? Chứ vị có biết người ta đang ở đâu không? Hầu hết ở trong tam ác đạo đấy, dễ sợ không? Tội nghiệp không? Những người anh em bây giờ không tu, nhưng dù sao cũng đang ở trong tam thiện đạo. Tam thiện đạo là ba cảnh giới thiện: trời, người, A-tu-la. A-tu-la là loại phi thiên, có nhiều thần lực. Phật gọi là tam thiện đạo, vẫn ở trong tam giới. Họ cũng có chút ít phước báo, cũng có chiếc xe đạp, cũng có chiếc Honda, vân vân. Còn những người anh em đã sanh vào trong loài bốn cẳng rồi thì sao đây? Đâu có thể đi xe Honda được, suốt đời bị bắt kéo cày khổ chết luôn. Thành ra, thương thì nên thương cho đồng, thương cho bình đẳng. Hãy chú ý thương những người bị nạn đó. Còn thương những gì nữa? Thương những vị oan gia trái chủ, những người mà mình vô tâm sát hại họ. Trước khi biết tu hành, chúng ta sơ ý đã sát hại chúng sanh nhiều lắm rồi. Đây là điều sai lầm, chính ta đã tạo ra những cảnh khổ đau cho chúng sanh. Mình phải có trách nhiệm cứu họ mới được. Làm sao cứu được họ đây? Xin thưa với chư vị, chỉ khi nào mình thành đạo mới cứu được họ, chưa thành đạo chưa cứu được họ. Ngay cả trong thế giới loài người này cũng vậy thôi, ta chưa thành đạo chưa cứu được họ. Nói giúp một vài đồng euro để mua ổ bánh mì ăn sáng thì được, ăn một buổi sáng này, còn buổi sáng mai thì sao đây? Họ vẫn khổ như thường, không giải quyết được gì rốt ráo cả. Thấy được cảnh khổ như vậy, mong chư vị quyết lòng quyết dạ niệm Phật. Đã gặp được cơ duyên này để một đời giảng sanh, thì phải lo bám cho chặt lấy cơ hội này mà thành đạo, đừng nên để luống qua. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you. suốt của người bệnh. Tọa đàm 47. Nam mô A Di Đà Phật. Chư Tổ thường nói rằng, niệm được câu A Di Đà Phật là một điều may mắn hy hữu trong vô lượng kiếp. Nếu hiểu từng ý của chư Tổ để lại, mình thấy giật mình nhiều lắm chứ gì à. Đây là một cơ hội gọi là hy hữu. Hữu là có, hy là rất khó. Rất khó có trong vô lượng kiếp, không phải là khó tìm trong một thế kỷ, hai thế kỷ, mà trải qua trong vô lượng kiếp rồi, đến bây giờ mới gặp. Nếu hiểu được chỗ quý báu này rồi, thì tự nhiên mình không dám sơ ý được. Đã quá hiếm hoi rồi, nay gặp được mà còn bỏ qua, oan uổng lắm đó chứ gì ơi. Bây giờ trở lại cái vấn đề cụ thể trước, sơ xuất khi hộ niệm. Xin chư vị tự mình kiểm điểm lại cách tu hành của mình, kiểm điểm lại những bước chân của mình đi có gì sai lạc hay không. Nếu có sơ suất, mau thay đổi lại. Pháp hộ niệm có thể ví như pháp sửa đổi từng bước chân lạc đường, sửa đổi từng hành vi bất cẩn, sửa đổi từng ý niệm sai lầm để mình thực hiện cho chính xác đường giải thoát. Nếu người nào đi theo những pháp cao siêu quá, tế di quá, thì chính diệu âm này sửa không được. Nhưng nếu người đi theo những phương pháp giản dị dễ dàng như pháp niệm Phật hộ niệm này, thì diệu âm có thể đóng góp ý kiến với chư vị được. Ví dụ như hồi sáng này mình có nói, tới một đạo tràng gặp một người khó chịu với mình khó chịu lại, thì xin chư vị hãy mau mau tự phản tỉnh lấy mình, lo sửa lỗi mình, đừng nên khó chịu nữa. Trong kinh Phật cũng như chư Tổ luôn luôn dạy rằng hãy giữ tâm thanh tịnh. Nếu thật sự muốn một đời này giảng sanh thì đừng nên nhìn đến lỗi lầm của người khác. Nhìn đến lỗi lầm của người khác thì mình thường xuyên tiếp xúc với lỗi lầm, làm cho tâm mình không thể an tịnh được. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiện thế gian quá. Nếu là người chân chánh tu hành thì không nhìn, không nói, không vạch lỗi lầm của người khác. Như vậy, nếu mình vào đạo tràng mà thấy người này lỗi, mình buồn, thấy người kia sai, mình tức, thì mau mau phản tỉnh lại. Coi chừng chính mình lỗi đấy, chứ chưa chắc gì người khác lỗi đâu. Mà nếu như người khác có lỗi thực đi nữa, thì họ lỗi kệ họ, mắc mớ gì mình phải lo. Nói ra lời này giống như là người ích kỷ dù trách nhiệm, nhưng thật ra, để giữ cái tâm mình thanh tịnh, để giữ cái tâm mình bao la, để giữ tâm mình từ bi, để giữ cái tâm mình hiền lành, thì mình phải làm người hiền, phải nói lời hiền, phải có những ý nghĩ hiền, phải làm người tốt, phải nói lời tốt, phải có tư tưởng tốt. Cái gì cũng tốt hết, mình phê phán. Bà này xấu quá, đây là lời nói không tốt, mình thấy ông kia xấu quá, đây là ý nghĩ không tốt. Chính vì vậy, muốn trở thành người hiền thì tốt nhất, người ta có lỗi kệ người ta. Tại đạo tràng này để cho ông Tâm Nhật Thuyết lo. Ông là trưởng tràng thì ông phải chịu trách nhiệm, còn đạo tràng bên tiệp thì để cho anh Đạt lo sao lo. Tại vì những vị trưởng tràng, người ta có trách nhiệm giải quyết. Họ giải quyết bằng cách nào? Trong một niệm Phật đường nào cũng có những người nghịch ngợm. Giải quyết những vấn nạn này, thường thường diệu âm lợi dụng giờ đọc thông báo trong những buổi cộng tu mà nhắc nhở chung. Ví dụ, có những người thường vô trong chánh điện nói chuyện, thì mình thường cho đọc thông báo này. Xin chư vị đồng tu khi vào chánh điện cần giữ trang nghiêm, không được nói chuyện. Mình cứ đọc thông báo chung, thông báo riết đi. Người trưởng tràng có trách nhiệm viết thông báo đọc lên để nhắc nhở, còn cá nhân đồng tu thì nên lặng lẽ, vui vẻ với nhau, thì đạo tràng sẽ từ từ giàu nề nếp tốt. Còn đồng tu với nhau đừng nên chỉnh sửa nhau mà dễ gây nên phiền não. Người ta nói một câu, mình nói một câu thành ra ồn náo. Tại sao chỉ nói chuyện? Tôi nói kệ tôi chứ. Thế là một câu nói biến thành hai câu. Mình giải thích thêm một câu, họ lại phân bua một câu nữa, thành ra có bốn câu nói. Thôi tốt nhất cứ làm thinh đi. Người ta nói chuyện mình cứ làm thinh đi, thì tự nhiên không ai nói nữa. Nghĩa là một câu nói ra vẫn hoàn một câu, nhờ thị mà đạo tràng sẽ im lặng thanh tịnh. Xin thưa thật với chư vị, đúng là như vậy đó, chứ không có gì khác đâu. Trong kinh nghiệm hộ niệm, những chướng nạn của người được hộ niệm thường thường được phát hiện khá nặng ở những người có vẻ thông minh, trí huệ, những người ưa thích nghiên cứu kinh điển nhiều. Nhưng chướng nạn này lại giảm xuống còn rất ít, còn rất nhỏ, rất dễ gỡ ở những người hiền hòa, ở những bà cụ không biết chữ nghĩa gì hết, ở những ông cụ ít chữ, ít coi sách, ít đọc kinh. Diệu Âm thường phát hiện điều này. Xin thật thà thưa thực với chư vị như vậy đó. Lý do đơn giản, ví dụ như ở đây, một người hiền lành ngồi bên dưới nhìn lên đây, họ thường quý mến và tán thán tôi lắm. Giả như có một người thông minh, học rộng, hiểu nhiều, họ nhìn thấy một người phàm phu ngồi ở đây thì đánh giá khác đi hoặc chỉ trích liền. Ngay một ví dụ nhỏ này cũng cho mình thấy rõ rệt, người hiền từ ít chấp trước hơn, buông xả nhiều hơn, vì thì bớt chướng nạn hơn. Kiến giải quá mạnh, kiến thức thế gian quá rộng, thường thích về luận lý. Có người khi nghe tôi trình bày về pháp hộ niệm, họ nói, anh nói như vậy tốt đấy, nhưng chưa đủ thuyết phục tôi được. Họ đang tìm một sự lý luận nào đó thật sự thuyết phục được họ, nhưng đáng tiếc tôi không phải là nhà quảng cáo, nên không đủ miệng lưỡi để thuyết phục họ. Những người làm quảng cáo họ thuyết phục hay lắm. Một món đồ không ra chi, họ quảng cáo giỏi, mình thích mua liền. Hộ niệm cần ở lòng chí thành tin tưởng, không cần ở lý luận, không cần nhiều miệng lưỡi để thuyết phục. Chính vì vậy, để tránh ách nạn khi lâm chung, chư vị nên tập làm người hiền lành. Hòa thượng Tịnh Không khi đến gặp ngài Lý Bỉnh Nam cầu học pháp, ngài Lý Bỉnh Nam đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất là, bắt đầu từ đây, nếu thầy muốn đọc một quyển sách nào, thầy phải báo cho tôi biết trước. Dù đó là kinh của Phật mà muốn đọc, cũng phải báo cho tôi biết. Sách nào tôi chấp nhận thì thầy mới được đọc, tôi không chấp nhận thì thầy không được đọc. Thầy chịu không? Chịu thì tôi nói điều thứ hai, không chịu thì coi như chúng ta không có duyên. Một người cư sĩ mà dám đạt điều kiện với một vị xuất gia, điều kiện này nhằm để chi? Để cắt đi cái kiến giải của vị này, phải cắt đi cái kiến thức thế gian của vị này. Người nào cắt được tri kiến thế gian pháp thì mới có thể nhiếp tâm vào Phật pháp được. Cắt được kiến giải thế gian thì mới tu hành chân chính được. Cắt không được thì thường đứng trước công chúng hay nói điều ngoa ngữ, giọng ngôn. Tục ngữ cũng có câu trống rỗng kêu to. Cái trống kêu lớn đó, nhưng nó không được giảng sanh đâu. Cũng như giảng pháp, cần phải hợp cơ, chứ không phải giảng giải những đạo lý cao siêu, nói điều hợp với căn tánh chúng sanh, chứ không phải lật quyển tự điển ra. Lật quyển tự điển ra giảng lên, ai nghe cũng thấy lạ, thấy hay hết. Nhưng giảng xong rồi, người ta ngỡ ngàng. Ủa, nhưng rồi tôi tu như thế nào đây? Rõ ràng, một quyển tự điển không giảng sanh được. Một người nào cắt đi cái tự điển đó để niệm Phật thì mới được giảng sanh. Như vậy, thật sự muốn giảng sanh, xin chư vị đừng nên tập theo cuốn tự điển, mà hãy tập theo người hiền lành, chất phát, thật thà, thành tâm niệm Phật. Khi thành tâm niệm Phật, ăn ở hiền lành rồi, xin thưa thật với chư vị, khi chư vị nằm xuống, tất cả những gì gọi là chướng nạn tự nó sẽ giải tỏa hết. Một ví dụ đơn giản, một người nằm mộng, thấy Phật ứng hiện, chấp vào đó, tưởng mình được chứng đắc. Đối với một người tâm tánh không hiền lành, kiến giải cao, thì gỡ ra khỏi ách nạn này rất khó, còn với một người hiền lành thì gỡ cho họ dễ hơn. À chị ơi, khi mình mơ mộng nhiều quá có thể sinh ra thấy như vậy đó, chứ chưa chắc gì là thật đâu. Thôi bây giờ chị cứ thành tâm niệm Phật, rồi đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Những gì ứng hiện ra đó có duyên với mình trong đó, bây giờ mình cũng không biết là duyên lành hay dữ. Thôi chị hãy nghe tôi, họ có duyên với mình, ứng hiện cho mình thấy, thì có lý do nào đó mà mình không biết, nhưng kinh Phật nói đừng nên tham chấp vào đó. Thôi chị đừng có tham chấp nữa nha, hãy thành tâm chấp tay lại sám hối đi, còn tôi xin điều giải cho. Nguyện chư vị trong pháp giới hữu duyên, duyên lành hay duyên chẳng lành, nhân theo cơ hội này xả bỏ oán thù, cùng với chúng tôi niệm Phật hộ niệm cho chị Trần Thị X giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi sẽ xin đem hết tất cả công đức hồi hướng cho chư vị, cầu nguyện cho chư vị sớm được giải thoát. Người nằm đó mà tánh hiền lành, dễ hướng dẫn, họ thành khẩn nghe lời làm theo liền, chỉ cần 5 phút có thể điều giải được. Còn đối với những người thiếu khiêm hạ, thường cho mình đã chứng đắc thì khó lắm. Người ta đã chấp vào đó rồi, thôi chịu thua. Họ mắc nạn vì họ không tập được cái tánh hiền lành, tại vì cái kiến giải họ mạnh quá. Kiến giải mạnh mà trí huệ chưa khai mở, nên dễ bị lầm lạc là như vậy. Trong khi điều giải hoặc hướng dẫn người bệnh, người hộ niệm cần chú trọng đến vấn đề họ thấy này thấy nọ. Thường những người nghiệp chướng nặng, đến lúc lâm chung, 100 người có tới 99 người thường có những hiện tượng thấy này thấy nọ. Nhiều nhất là thấy ông bà, cha mẹ, những người thân thuộc, người quen biết trong làng xóm đã chết rồi, tự bảo vệ giúp đỡ, nhiều lắm. Nếu người hộ niệm không biết đây là vấn nạn, đi suối họ chạy theo thì tiêu họ rồi. Còn nếu mình biết sự thật, cảnh báo người bệnh mà họ không chịu nghe, thì họ đành phải tiêu rồi vậy. Hộ niệm là nêu ra từng điểm nhỏ nhặt, đừng nên sơ suất, chứ đâu có gì cao xa. Biết tránh thì giải nạn, tham chấp vào đó thì chịu nạn. Người không hiểu biết về hộ niệm mà lại không chịu nghe lời ban hộ niệm thì đành phải chịu nạn. Tại sao có người không chịu nghe lời ban hộ niệm? Tại vì mình không tập tánh hiền lành, tại vì mình không tập tánh khiêm nhường, tại vì cái ngã chấp quá nặng. Chính vì thế mà chư tổ thường dạy chúng sanh hãy tập làm một người hiền lành, một người muốn tu hành chân chính thì đừng nên buồn phiền, lo âu, suy nghĩ, moi móc, kể lể những lỗi lầm của người khác để cho tâm hồn của mình được thoải mái. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Gìn giữ cái nghiệp của miệng, không nói lỗi người, nói lỗi người khác thì mình là người ưa thị phi, chấp trước. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Vào trong đạo tràng, mình giỡn đùa sất sược thì phạm luật nghi của đạo tràng. Hãy gìn giữ cái thân này, đi đứng trang nghiêm. Mình trang nghiêm cho chính mình là tốt, đừng nên trang nghiêm cho người khác. Người khác không trang nghiêm kệ họ, đừng tới sửa sai họ. Vì sửa họ thì họ sửa mình, họ sửa mình thì mình phiền não. Như vậy phiền não do chính mình gây ra, nhức đầu lắm. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Mình nghĩ đến chuyện lỗi lầm của người ta thì cái tâm mình phiền não, vô tình vì nói chuyện người ta mà cái tâm mình không thanh tịnh được. Biết không thanh tịnh được nên không thèm nói làm chi. Nhưng coi chừng mình không nói mà con mắt thì tố hộ lên, thì tình trạng này còn căng thẳng hơn nữa. Thôi thì cứ để cho nhà chùa họ làm sao thì làm, cứ để cho các vị trưởng tràng họ làm sao làm, cứ để cho ban trật tự họ làm sao làm. Còn xa hơn nữa, cứ để tự nhiên cho chư thiên long hộ pháp làm cho. Đúng thật như vậy đó. Tại nhà bếp trong Tịnh Tông học hội, người ta để tượng một vị thần tướng trông rất dữ dằn, hai con mắt thật to lộ ra, một tay chỉ thẳng ra cửa, một tay cầm cái chùy đưa lên. Cái chùy có gai nhọn ghê lắm. Thật ra vị thần đó không phải dữ dằn như vậy đâu, mà hình tượng đó chỉ là một biểu trưng. Chỉ vào đây mà nói người này xấu, người kia xấu hả? Vị thần đó trợn mắt lên nhìn, nếu nói thêm một lần nữa hả? Ngài chỉ ra ngoài cửa hét lên, đi ra. Ý nghĩa của nó là như vậy. La rầy đến lần thứ hai mà không chịu nghe hả? Ngài đưa cái chùy lên, mình chịu nói một chùy của ngài không? Đó là một biểu pháp mạnh mẽ, Vậy chúng ta tu hành phải giữ tâm thanh tịnh. Mình hãy sống vui vẻ, thoải mái, thì tự nhiên khung cảnh này dù ban đầu có thể lộn xộn một chút, nhưng sau đó nó sẽ yên lần An ở vui vẻ thoải mái chính là cách gỡ nạn cho mình khi nằm xuống vậy. Những tánh vui tươi, thoải mái, nhẹ nhàng, khiêm nhường, đối với những pháp môn tu khác, người ta xem rất thường, không có giá trị gì lắm đâu. Thực ra, đây chẳng qua là cách sống của những người tốt trong xã hội thôi. Một mức sống bình thường thuộc giới bình dân của thế gian bên ngoài thôi. Chứ tu hành chỉ có như vậy thì đâu cần gì tu hành nữa. Ấy thế mà, với pháp môn niệm Phật, chứ vậy làm được như vậy đi. Ăn ở thoải mái, cư xử vui vẻ, sẽ quá gỡ cho chư vị không biết bao nhiêu ách nạn trong lúc nằm xuống. Lạ lắm. Ví dụ, khi chưa biết tu hành, mình thường lên trước bàn thờ gian giái. Hôm nay là ngày giỗ của ông nội, xin ông nội linh thiêng về đây bảo vệ cho con. Mình gian giái ngày này qua ngày khác mà không thấy ông nội về bảo vệ gì hết trơn. Làm ăn thua lỗ, bèn đến chùa miếu gian giái cầu xin Phật trời giúp đỡ. Gian giải riết thì cũng có ngày có người định giúp đỡ thật. Họ đến báo rằng hãy chi ra bao nhiêu tiền này, họ sẽ cho một lá bùa linh. Có bùa này sẽ làm ăn ngon lành lắm. Gian giải cái gì bị dương cái đó, khi nằm xuống rồi sẽ biết ngay. Ngày ngày mình gian giải các vị đó tới cứu mình, thì lúc mình nằm xuống các vị đó sẽ hiện ra cứu mình. Họ bảo hãy theo ta cứu độ cho, chắc chắn mình theo liền. Nếu có người biết hộ niệm, họ nhắc nhở, chị ơi, chị đừng theo họ nhé. Nhưng mình không nghe theo người hộ niệm đâu, mình quyết theo những người hiện ra đó. Mình bị vướng nạn rồi. Cầu linh hồn cha mẹ về hộ trì cho mình, cha mẹ chưa về kịp, mình đã bị vướng nạn rồi. Ngày này ngày khác cứ cầu mong hoài, thì đến lúc chết thấy cha mẹ mình về thật. Cầu bao nhiêu năm không thấy ông bà cha mẹ về, lúc sắp chết lại thấy. Mình đâu có biết rằng mình sắp chết, cứ tưởng rằng lúc cơ ngạc này họ thương tình nên về cứu giúp mình. Mình đi theo thì lâm nạn rồi, mình lâm nạn nặng rồi. Như vậy bây giờ mình phải làm sao? Nhất định phải nhớ là vui vẻ, thoải mái và thành tâm niệm Phật. Hãy lắng nghe anh Tâm Nhật Thuyết căn dặn nhé. Anh nói, những chuyện đó là giả chứ không phải thật đâu. Nên vui vẻ thoải mái nghe lời anh Tâm Nhật Thuyết mới được. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 48. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành trong một đạo tràng, tại sao khi vừa gặp một người nào đó thì mình tố hộ con mắt lên vậy? Đang tức bực điều gì phải không? Tức bực thì không vui vẻ, không vui vẻ thì dù không nói đi nữa, con mắt của mình nhìn người cũng tố hộ lên. Mình không nói bằng miệng nhưng gây xung đột bằng ánh mắt. Thanh tịnh vô nhiễm đã bị mất rồi, ý của mình đã méo mó rồi. Thành ra ý mà không khéo giữ thanh tịnh, nó sẽ thể hiện ra bằng con mắt dữ dằn. Nó khiến cho ta không giữ được thân nghiệp. Mình đã bị phạm luật nghi rồi. Nó xúi mình nói lời bất cẩn, mình phạm khẩu nghiệp rồi. Đây gọi là tướng tùy tâm sinh. Tâm mình loạn, thần tướng của mình sẽ không còn trang nghiêm nữa. Tu hành mà tâm không cởi mở, mình đối xử với nhau quá khó khăn, mình chấp trước nhiều quá, nên không khí không vui vẻ được. Không vui tức là buồn, buồn là một ách nạn cho mình khi lâm chung. Tất cả những thứ đó đều ứng hiện bằng những hành động khó chịu ngày hôm nay, và sẽ là mối trở ngại lớn cho chính mình sau này. Ví như một đạo tràng có 20 người, mà mình làm buồn hết 19 người, thì 19 người đó làm sao giúp mình vui vẻ được? Đến lúc mình lâm chung, làm sao 19 người đó đến hộ niệm cho mình giảng sanh đây? Có nhiều trường hợp người ta định hộ niệm cứu mình mà mình lại đuổi người ta về, chỉ vì nhìn mặt họ thì mình không vui. Do đó, không vui vẻ với nhau là một cái ách nạn. Buồn phiền nhau là một cái ách nạn. Vì không chấp nhận nhau nên thấy người ta đến mình phiền não. Nghe người ta niệm Phật mình nhức đầu. Suốt đời niệm Phật mà sau cùng đồng tu đến niệm Phật cho mình bị nhức đầu. Thì một trong những nguyên do có thể là vì vậy đó. Như vậy, muốn tránh những ách nạn cho mình trong lúc lâm chung không khó mấy. Chỉ có khó là vì chấp trước, mình không chịu xả, không chịu bỏ, không chịu ly ra. Trong pháp hộ niệm có một điều luật là người nào bị người bệnh đó ghét nên lánh mặt đi, đừng nên tới hộ niệm. Đạo tràng của mình có 20 người cùng tu tập với nhau, mình khó chịu với 19 người, đến khi mình ngáp ngáp xuống, nói 19 người đó đừng tới hộ niệm cho mình, thì thôi chết rồi, còn ai hộ niệm cho mình nữa đây? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những người tâm tánh khó chịu, cố chấp, không cởi mở, thường thường nghiệp chướng của họ nặng lắm. Dù có biết tu hành chút ít, thì vẫn thường tạo thêm nghiệp chướng mới. Đến lúc nằm xuống, giả sử như 19 người kia sẵn sàng tuân phục theo ý niệm của mình, nghĩa là không đến hộ niệm, thì oan gia trái chủ cũng tới, họ giả dạng đủ thứ để pha đặng. Vì thế, muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự mình phải biết xả ra, gọi là buông xuống. Buông xuống, phải buông xả ra, phải tập buông xả ngay từ bây giờ. Thỉnh thoảng có người đến nói với tôi về ghét người này, thương người kia. Tôi nói buông đi, nên nhớ tu hành là tu cho chính mình, không được tu cho người khác. Người ta có ghét mình đi nữa, mình cũng phải buông xuống để mà tu. Tập được như vậy mới dễ hòa đồng với mọi người, mới tránh được ách nạn sau này. Ngài Tịnh Không thường nhắc nhở chúng ta về lục hòa kính. Lục hòa kính mà giảng ra cũng hay lắm. Chúng ta lấy những cái đơn giản này mà tu, chứ đừng ham chi những lý đạo cao siêu quá. Trong sáu điều hòa kính, đầu tiên là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải nghĩa là sao? Kiến thức của mình mở tung ra cho nhiều người cùng biết phải không? Chưa hẳn là vậy đâu. Có những đạo tràng chủ trương mỗi thời khóa tu dành một tiếng đồng hồ để trao đổi ý kiến với nhau, hầu thực hiện kiến hòa đồng giải. Có một lần họ mời tôi tham gia nhưng tôi không dám tham gia, tại vì tôi không có thời giờ bàn luận. Hòa thượng Tịnh Không nói nên dành thời giờ niệm Phật, không nên bàn luận. Họp lại để đưa ý kiến ra, mổ xẻ, rồi lấy ý kiến chung. Không ngờ ngày này cũng cãi lý, ngày kia cũng cãi lý. Tôi đưa ý kiến ra, anh không nghe, thì tôi cố thuyết phục cho anh nghe. Thuyết phục cách này không được, thì tôi thuyết phục bằng cách khác. Vô tình, ngày ngày cãi lý thì chung, còn ý kiến thì riêng. Ngồi lại thì chung, còn ý kiến thì của ai nấy giữ. Hòa thượng Tịnh Không nói, muốn có sự hiểu biết hòa hợp nhau thì xin chư vị đừng có ý kiến gì hết. Hay vô cùng, thật sự hay vô cùng chư vị ơi. Tại sao vậy? Tại vì niệm A-di-đà Phật thì kinh Phật đã dạy cho mình rồi. Nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì Đức Thế Tôn cũng đã dạy cho mình rồi. Niệm Phật cần chuyên nhất thì cứ vững vàng mà đi. Đức Thế Tôn dạy mình như vậy thì mình cứ nghe lời Phật mà đi như vậy. Còn nêu ý kiến làm chi nữa? Tất cả đều lấy lời Phật dạy mà tu thì tự nhiên kiến giải được hòa hợp. Hay vô cùng chư vị ơi! Những người trọng về kiến giải thường tốn nhiều thời giờ để nghiên cứu. Nghiên cứu giỏi thì thường lý luận hay. Lý luận hay thì gặp phải một chướng nạn gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng là một cái ách nạn rất khó chịu đối với những người muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sở tri chướng là sự chướng ngại do bởi vào kiến thức quá, khoa học nhiều quá, tư tưởng nhiều quá, lý luận nhiều quá. Ngay cả Phật Pháp hiểu rộng quá cũng là một thứ chướng nạn cho đường giảng sanh nghe chư vị. Người có kiến giải về Phật Pháp rộng quá thường phân vân, không có chỗ định. Quý vị để ý một chút sẽ thấy rõ vấn đề này. Giữa âm này từng đi hộ niệm mà có thêm một kinh nghiệm lạ đời. Nếu người bệnh đó khoe rằng tôi đã tu 50 năm rồi, kinh điển tôi nghiên cứu nhiều lắm rồi. Nghe vậy mình sợ chết luôn, tại vì rất khó cứu được người này. Tại sao vậy? Vì kiến giải của họ mạnh quá. Mình nói gì họ cũng cho rằng dư thừa thấp thỏm. Mà thực ra những chuyện thấp thỏm này họ đang bị vướng mà không hay. Mắt thì hướng lên mây xanh, nhưng chân thì lầm lũi đi dưới đất, dễ dàng bị sập bẫy, vướng nạn, lạ lùng. Còn người nhận chịu hàng phàm phu như chúng ta, chân ta đi dưới đất, mắt ta cũng nhìn dưới đất, ta tránh được hố hầm, ta đi con đường phẳng phiêu hơn, dễ thoát ách nạn hơn. Chính vì thế, sở trì chướng là một ách nạn của người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài Tịnh Không đến gặp Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: Thầy muốn tới đây để tu tập với tôi thì điều kiện đầu tiên là thầy cầm quyển sách nào đọc, dù là quyển kinh cũng vậy. Thầy phải cho tôi xem trước, tôi chấp nhận thầy mới được đọc, còn tôi không chấp nhận thì thầy không được đọc, thầy chịu không? Quý vị có nghe đến sự thích này chưa? Ngài Lý Bỉnh Nam muốn giải cái sở tri chướng cho Ngài Tịnh Không đó. Chúng ta là hàng phàm phu, trước nay ít đọc sách, thì bây giờ buông luôn đi. Khỏi cần nghiên cứu gì thêm nữa. Nếu có đọc thì nên đọc sách nói về hộ niệm, vì chúng ta đang cần hộ niệm để cứu nhau giảng sanh. Đọc gì nữa? Niệm Phật giảng sanh. Hãy đọc những sách nào hỗ trợ cụ thể cho đường đi của mình thì tốt. Còn những kiến thức khác xin đừng hiếu kỳ. Hiếu kỳ quá nhất định sẽ bị phân tâm. Trước đây có người đến hỏi về chánh nghiệp. Họ nói, buôn bán không phải là chánh nghiệp. Tôi đang hành nghề buôn bán thì đâu có thể niệm Phật được. Tôi nói, chết rồi, niệm Phật thì chỉ cứ lo niệm Phật, tại sao lại đọc đủ thứ sách làm chi? Chánh nghiệp là một trong 8 điều của Bát Chánh Đạo Phần. Trong Bát Chánh Đạo nói buôn bán không có chánh nghiệp. Bây giờ tôi đang buôn bán thì làm sao đây anh? Tôi nói, niệm Phật thì cứ lo niệm Phật đi, tại sao lại đọc nhiều kinh sách khác làm chi? Kinh đó là dành cho những vị tự tu chứng, những vị xuất gia kìa. Đã xuất gia rồi còn lo buôn bán chi nữa? Không buôn bán là nói cho các người xuất gia kìa. Còn mình niệm Phật thì cứ lo niệm Phật đi về Tây Phương. Không nên hiếu kỳ nghiên cứu rộng quá mà dễ bị vướng. Nghiên cứu đến đâu vướng đến đó. Hiểu được vậy mới thấy đường tu nào cũng lắm khó khăn. Chỉ có con đường niệm Phật thì dễ lắm, dễ lắm. Tự cầu A-di-đà Phật sẽ dạy cho chúng ta không biết bao nhiêu là ách nạn để chờ ngày giảng sanh thành đạo. Thời gian thì cũng gần hết rồi. Chiều nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Chỉ có bấy nhiêu câu hỏi này thôi hả? Sáng đây chúng ta trả lời trước vài ý. Nhớ ra hình như hồi sáng này có vị nói không muốn hộ niệm mà muốn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để giảng sanh. Xin chư vị phải tỏ lòng cung kính đối với những vị này, không được chấp. Những vị nói như vậy hoàn toàn đúng kinh. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là đúng theo kinh, không phải sai kinh đâu. Nhưng mà mình theo được không? Không được. Tại sao? Tại vì mình không đủ khả năng. Nếu mình chờ cho đến nhất tâm bất loạn thì anh mình chết, thì cứ để anh chết đi cho rồi. Mẹ mình chết thì cứ để mẹ mình chết đi cho rồi. Cha mình chết cũng để cha mình chết đi cho rồi. Đến sau cùng tới mình, nếu mình nhất tâm bất loạn được thì mình khỏi chết, mình giáng sanh. Nếu mình không được nhất tâm bất loạn thì những người chung quanh cũng để mình chết đi cho rồi. Vì không ai biết pháp hộ niệm thành ra họ quật mình. Nếu không chết cũng đành phải chết luôn. Vô tình vì không biết hộ niệm mà đành phải theo con đường từ thua lỗ đến thua lỗ. Khó khăn lắm cũng chỉ được huề vốn là cùng. Còn mình đi con đường hộ niệm thì một là huề vốn, hai là lời. Lời nhiều lắm. Tại sao? Tại vì mình biết hộ niệm thì khi ông chú của mình chết, mình tới hộ niệm, mình khuyên giải những lời hết sức đơn giản, giải được những cái chướng mà nãy giờ mình nói với họ đó. Người ta nghe và làm theo, mình cứu được ông chú của mình, rồi khi cha mình chết, mình cứu được người cha của mình. Cha mình ra đi, mình khỏi mắc cái lỗi giật lên giật xuống thân xác của ông. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được đụng đến thân thể người chết. Ai là người làm được điều này? Chỉ có người biết hộ niệm mới làm được điều này. Khi mẹ mình chết, mình không được khóc, không được kêu réo. Mình than khóc kêu réo thì mẹ mình bị đọa lạc. Ai là người biết làm chuyện này? Chỉ có người biết pháp hộ niệm mới làm được chuyện này. Mẹ ơi, mẹ quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương nha. Ai là người khuyên được người mẹ lời này? Chỉ có người biết pháp hộ niệm mới khuyên được lời này. Xin chư vị tiếp tục suy nghĩ đi. Khi có người chết, người thế gian làm tiệc 100 mâm. Một mâm như vậy cần phải có một con heo, bao nhiêu con gà, vân vân. Người ta tưởng vậy là quả phước cho cha mẹ mình, nhưng thực tế là đem đến đại hại cho cha mẹ mình. Ai là người biết tránh làm chuyện này? Chính là người học Phật, chính là người biết pháp hộ niệm mới không dám làm chuyện này. Khi mẹ mình nằm xuống, mẹ mình nói: "Trời ơi, các con đừng có hỗn hào, mẹ đang nói chuyện với ông cố. Ông cố về bảo vệ cho mẹ đây." Tại sao mẹ nói vậy? Tại vì mẹ mình không biết pháp hộ niệm. Mình nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có tham đắm tới, đừng có nghĩ tới, kệ người ta đi. Một lòng niệm Phật đi về Tây Phương, đi về Tây Phương xong thì mới về cứu ông cố. Bây giờ phải định cái tâm lại, nhìn hình Phật, chú tâm vào câu A-di-đà Phật mà niệm thật thành tâm. A-di-đà Phật sẽ ứng hiện ra đưa mẹ về Tây Phương Cực Lạc." Ai là người biết nói những câu đơn giản như thế này? Chính là những người hộ niệm. Chỉ có những người biết pháp hộ niệm mới có thể nói những câu như thế này. Chính những câu đơn giản này cứu một người thay vì xuống dưới địa ngục chịu đọa lạc, họ về từ Tây Phương để thành đạo. Ấy thế mà, nỡ nào chư vị lại bỏ quên pháp hộ niệm để đi cầu điều chứng đắc? Chứng đắc gì đây? Chẳng lẽ chấp nhận ở trong sanh tử luân hồi định vạn kiếp nữa mà cầu chứng đắc sao? Trong thời gian vạn kiếp đó, có biết bao nhiêu chúng sanh bị đọa lạc, mà chính mình cũng bị nạn rồi. Cho nên mong chư vị hãy quyết lòng đi theo con đường hiền hòa chất phác, niệm Phật hộ niệm cứu nhau để được thành tựu theo đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không bắt buộc một người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn Ngài mới cứu. Đại nguyện của Ngài thề độ tận chúng sanh, dẫu cho có tội chướng sâu nặng. Ngài dạy chúng sanh niệm câu A-di-đà Phật liên tục, đừng xen tạp. Niệm xen tạp là niệm nhiều thứ khác, chứng tỏ niềm tin vào pháp niệm Phật của mình yếu quá. Niềm tin yếu quá thì đây chính là khe hở để cho oan gia trái chủ chen vào, phá tan cơ hội giảng sanh của mình vậy. Vì thế, niệm Phật không giảng sanh được là tại mình tự tạo cái chướng duyên cho chính mình, chứ đâu phải vì pháp môn niệm Phật không di diệu. Không chịu xả chuyện thế gian ra, không chịu xả sự buồn phiền ra, không chịu xả cái cố chấp ra, thì làm sao giảng sanh cho được? Vậy thì bây giờ đây phải xả, phải xả, phải xả. Rồi sau nữa, phải tu chuyên lại, phải tu chuyên lại, để cho cái tâm của mình định lại, định trong câu Phật hiệu, định tại quải Tây Phương. Tâm định lại rồi thì khi mình nằm xuống, dù cho sức định nó giảm đi mất 90%, chỉ còn 10% thôi, ta vẫn niệm A-di-đà Phật được. Còn cứ để cái tâm chao đảo là không có định. Đến lúc nằm xuống thì sự chao đảo tăng lên. Bây giờ chao đảo chỉ có 10, tới lúc đó sự chao đảo lên đến 1.000. Trong khi xuất định thì số 0, làm sao mà niệm cầu A-di-đà Phật được? Cho nên, xin chư vị mau mau định tâm lại, đừng hẹn nữa. Định tâm không phải ngồi xếp bằng như thế này, im lặng 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ đâu nha. Có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người nhập định 2-3 năm trường vẫn chưa có thể nói là thoát khỏi tam giới. Dễ sợ không? Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Người ngồi trong định 2-3 năm trường vẫn chưa thoát khỏi tam giới, thì ta cố gắng lắm cũng mới ngồi 2-3 tiếng đồng hồ là dám hy vọng thoát ly tam giới à? Ấy thì một người quyết niệm cầu A-di-đà Phật, họ giáng sanh thoát dòng sanh tử luân hồi. Về hình tượng họ có định gì đâu, miệng còn nói leo lẻo mà định gì. Thế mà tâm họ hình như đã định, định là có chủ định, tâm họ niệm Phật mãi trong đó. Thật sự niệm Phật là đại định chứ không phải là tiểu định. Nhờ thế mà họ một đời giảng sanh thành đạo. Ai nói gì nói, tôi không cần nghe. Ai hiểu gì hiểu, tôi cũng không cần hiểu. Ai lý cao luận diệu gì kệ họ, tôi cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, đi thẳng một đường về Tây Phương Cực Lạc. Đại định rồi. Bên ngoài nói gì nói, tôi không thèm nghe. Ngoại bất trước tướng rồi. Không còn chấp vào hình tướng nữa. Ai khấn gì khấn, ai giái gì giái, tôi không cần theo nữa. Nội bất động tâm rồi. Trong tâm này không chao đảo nữa, cứ niệm Phật nhất định đây là đại định. Định là có chủ định. Khi nằm xuống, cơn đau nổi lên, tôi đâu cần than nữa, than làm chi? Người ta chửi, đâu cần bực tức nữa, bực tức làm chi? Người ta ghét, đâu có cần buồn nữa, buồn làm chi? Người ta nói sai về mình, đâu cần khiếu nại nữa, khiếu nại làm chi? Cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, cơn đau đến là mình niệm được câu A-di-đà Phật, thì mình về được Tây Phương Cực Lạc. Hãy tập ngay bây giờ đi, tất cả mọi việc đều trả lời bằng câu A-di-đà Phật, thì tự nhiên trên môi nở mãi nụ cười, làm cho đạo tràng càng ngày càng trang nghiêm, mọi người càng ngày càng thấy không khí hài hòa. Đường chúng ta đi thênh thang thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện mong chư vị giảng sanh về miền Cực Lạc xong, nhớ về đây cứu độ người khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số, oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành tâm sám hối, nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh Cực Lạc. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng tín nguyện hạnh niệm Phật, siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được giảng sanh Cực Lạc quốc. Hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện khi con lâm chung, không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn giảng sanh Cực Lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện chứng đắc vô thượng bồ đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, địa chỉ số 1355 Hoàng Sa, số cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net